kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Các Vua thứ nhất chương 18, câu 17 đến câu 40 qua đề tài Đương đầu với tà thần. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi không thể biết qua tiếng hát Hagim.
Không thể biết vì sao đấng thiên bình thờ phượng lại nặng tình yêu đối với con người đáng thương. Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng, dường người chăn đến cứu chiến lúc đang vất vờ. Điều tôi biết cho cứu Chúa sinh ra làm con người, dùng chuông chiến bết lehem như căn nhà mình, rồi Ngài lặng sống lao động, và như thế cứu chúa của nhân loại hạ sinh. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu, dùng yêu thương tôi điểm qua đất đầy đớn đau, chịu hình thập giá lòng Ngài vỡ tan cho muôn người. Đầu Ngài đau đớn mạo gai buốt đâm thấu tim. Điều tôi biết cho Chúa chưa cho nguyên lòng vỡ dạn, Ngài mang mọi lòng cùng khốn, Chúa cất đi mọi gánh nặng nề, và như thế cứu chúa của nhân loại hiện thân. Thank you. người không thể ta, làm sao khắp nơi tôn thờ Ngài. Bão cuồng phong ba cuối vâng dấu hiệu Chúa ban, hoặc ai sẽ biết nguồn hoan hỷ gieo ca vô tận và tình yêu mới cháy lên trong tâm khảm ta. Điều tôi biết cho không chung hân hoan cùng đón mừng, hằng muôn tiếng hát tung hô hát ca chung dòng, bầu trời cùng đó chính cứu Chúa, cứu Chúa của nhân loại là vua. Điều tôi biết cho không trung hân hoan cùng đón mừng, hằng muôn tiếng hát tung hô hát ca chung dòng, bầu trời cùng đó chính cứu Chúa, cứu Chúa của nhân loại là vua.
Vừa rồi là tiếng hát Hagim trong ca khúc Tôi không thể biết, và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh Đương đầu với tà thần, dựa trên sách Các Vua thứ nhất chương 18 câu 17 đến câu 40. Eli đến trước mặt dân chúng nói rằng: Các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân chúng không đáp một lời. Đó là câu 21. Trong thế giới cổ đại, giữa vòng dân tộc các bộ lạc, thường có một giai cấp tế sư gọi nôm na là thầy cúng, là những người đứng trung gian, cử hành các nghi thức cầu cúng các thần cho dân chúng. Trong lịch sử của tuyển dân Israel, triều đại Ahab vào khoảng năm 873 đến 851 trước Chúa, có thể nói là một trong những thời kỳ đen tối hơn hết, khi nhà vua gian ác nổi tiếng này dẫn dụ cả nước đi vào con đường bội nghịch bất trung với Đức Chúa Trời. Thay vì trung tín tôn thờ Chúa, họ lại hướng lòng về thờ cúng tà thần Ba Anh là thần của dân Sidon. Ahab là vị vua thứ 8 trong vương quốc Israel ở miền Bắc, trị vì 22 năm. Về phương diện chính trị và quân sự, Ahab có tài thao lược. Dưới triều đại Ahab, Moab bị thần phục và hàng năm phải triều cống Israel. Ahab cũng ở hòa hoãn với nước Juda ở miền Nam. Tuy nhiên, về phương diện đạo đức và tôn giáo, Ahab là một ông vua vô cùng gian ác. Kinh Thánh cho biết Ahab làm điều ác trước mặt Chúa nhiều hơn tất cả những người tiền bối của ông ta. Đã thế, Ahab còn kết hôn với Jezabel, là con vua Sidon ngoại giáo. Kinh Thánh cho biết, người coi việc bắt chước tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat làm nhỏ, nên người đi lấy Jezabel con gái Ethbaal vua Sidon làm vợ. Người cũng đi hầu việc Ba Anh và thờ lại nó. Đó là theo Các Vua thứ nhất chương 16 câu 31. Lúc về già cũng như vua Solomon, Ahab bị hoàng hậu Jezabel dẫn dụ thờ tà thần. Đến độ Ahab lập bàn thờ, dựng tượng tà thần Ba Anh làm cho cả nước lầm lạc. Jezabel cũng nuôi 450 tế sư để phổ biến, phát triển thứ tôn giáo dâm uế này, chọc giận Đức Chúa Trời. Đã thế, Jezabel còn tìm cách truy lùng để bắt bớ triệt hạ các tiên tri của Đức Chúa Trời, đến nỗi hầu hết phải trốn tránh, chỉ còn một mình Eli dám ra mặt. Hơn 3 năm trước, Eli đã công bố án phạt của Đức Chúa Trời cho Ahab và cho cả tuyển dân rằng Chúa sẽ làm cơn hạn hán khắp xứ. Suốt 3 năm rưỡi, trời không có sương, không có mưa, khiến cho cỏ cây hoa màu, súc vật tiêu hao. Cả nước đứng trước hiểm họa diệt vong do một cơn đói kém chưa từng có. Chính trong lúc này, Đức Chúa Trời sai tiên tri Eli ra mắt Ahab để đưa ra lời thách đấu với các tiên tri của tà thần Ba Anh trên núi Cạt Mên để cho biết đâu là chân thần. Kinh Thánh ký thuật sự kiện Ahab gặp tiên tri Eli như sau. Vừa khi Ahab thấy Eli thì nói rằng, có phải ngươi là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Eli đáp rằng, chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, nhưng là vua và nhà cha vua, bởi vì vua đã bỏ giới răn của Đức Giê-hô-va và đã tin theo thần Ba Anh. Vậy bây giờ, vua hãy sai người đi nhóm cả Israel với 450 tiên tri của Ba Anh và 400 tiên tri của Át-tạt-tê ăn tại bàn Giê-sa-bên, khiến họ đến cùng tôi trên núi Cạt Mên. Vậy, Ahab sai người đi nhóm cả Israel và những tiên tri đến núi Cạt Mên. Đoạn Eli đến trước mặt dân sự mà nói rằng, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào, nếu Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân chúng không đáp một lời. Bây giờ Eli nói với họ rằng, trong vòng những tiên tri của Đức Giê-hô-va, chỉ một mình ta còn lại, còn các tiên tri Ba Anh số là 450 người. Vậy, hãy cho chúng ta hai con bò đực. Họ phải chọn một con cho mình, xả ra từng miếng, sắp để trên củi, nhưng chớ châm lửa. Còn ta sẽ làm con bò kia, để nó trên củi, nhưng không châm lửa. Đoạn hãy kêu cầu danh thần của các ngươi, còn ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va. Thần đáp lời bằng lửa, ý quả là Đức Chúa Trời. Cả dân sự đều đáp rằng, lời nói rất phải. Theo sách Các Vua thứ nhất chương 18, câu 17 đến câu 24. Theo lệnh của Đức Chúa Trời, tiên tri Eli đã đề nghị một cuộc thách đấu trên núi Cạt Mên. Thật ra đây là một địa điểm có lợi cho phe thờ tà thần Ba Anh vì giáp giới ngay vùng Sidon là quê hương của Giê-sa-bên. Hơn nữa, họ nghĩ rằng sẽ nắm chắc phần thắng vì có số tiên tri đông hơn nhiều. Tiên tri Eli chỉ có một mình, hiển nhiên là cô thế. Trong những năm trước đó, Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Eli để trừng phạt Ahab và tuyển dân bội nghịch bằng cơn hạn hán 3 năm rưỡi. Nhưng đây cũng chính là đòn giáng xuống tà thần Ba Anh, vốn vẫn được mệnh danh là thần mưa, thần sinh sản và thần lửa. Vì vậy, khi tiên tri Eli công bố cơn hạn hán và tình trạng hạn hán thực sự xảy ra, khiến cho cả xứ hao mòn, cỏ cây, súc vật không những không sinh sản mà còn tiêu hao nặng nề, thì Ahab và Giê-sa-bên rất căm giận. Trong những tình huống đó, hiển nhiên thần Ba Anh chỉ là tà thần không làm gì được, không đảo ngược được tình hình, không thể chống lại quyền phép của Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ngài là Eli thi thố. Điều làm chúng ta ngạc nhiên là trước những bằng chứng rõ ràng như thế của quyền phép Đức Chúa Trời và sự bất lực hiển nhiên của tà thần Ba Anh, thế mà từ vua cho đến dân vẫn tiếp tục mê muội không thức tỉnh. Họ đã ngoan cố cho đến độ, dù thấy Ba Anh thất bại trong việc làm mưa, cũng không thể bảo toàn được cỏ cây súc vật khỏi tiêu hao. Họ vẫn còn cố bám vào ảo tưởng về khả năng cuối cùng của Ba Anh là cầm quyền trên sấm sét và lửa. Vì vậy, họ bằng lòng ngay khi tiên tri Eli thách thức dâng tế lễ thiêu, nhưng không được châm lửa mà phải cầu khẩn xin thần giáng lửa. Thần đáp lời bằng lửa mới đúng là chân thần. Bài học lịch sử chúng ta rút ra ở đây là gì? Vấn đề của tuyển dân Israel không phải là vấn đề kinh tế, chính trị hay quân sự, nhưng là vấn đề khủng hoảng lòng tin. Dưới sự lãnh đạo của một ông vua bội nghịch Đức Chúa Trời vì đã nghe theo một người vợ thờ tà thần, khiến cho cả nước lầm lạc đến độ ở trong tình trạng tối tăm. Sự trừng phạt của Đức Chúa Trời qua cơn hạn hán và đói kém lâu dài cùng với lời cảnh cáo của tiên tri Eli là tôi tớ Ngài cũng không làm cho họ hồi tâm ăn năn mà dường như còn tiếp tục chai lì cứng cỏi hơn. Khi Eli trách mắng họ, các ngươi còn nghiêng ngả cho đến bao giờ? Nếu Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời, hãy theo Ngài. Nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Đây là thời điểm họ phải lựa chọn dứt khoát hướng đi cho đời mình. Họ không thể tiếp tục đi hàng hai, không thể tiếp tục sống cuộc sống nửa đời nửa đạo. Điều làm cho tiên tri Eli nổi giận là tuyển dân đã bất trung với Đức Chúa Trời là chân thần đầy quyền năng để đi thờ phụng thần Ba Anh là thần giả dối vô quyền. Điều oái oăm không thể chấp nhận được là trong khi đó họ vẫn nhận mình là tuyển dân của Đức Chúa Trời, họ vẫn hãnh diện về các truyền thống cũ, vẫn nhận rằng mình là một dân tộc siêu đẳng với một lịch sử đầy quyền phép. Nhưng trong thực tế trước mắt, cuộc sống của họ là cuộc sống tội lỗi, dập khuôn theo các thói tục thờ cúng dâm loạn của dân ngoại, mà gương xấu tệ hại nhất là vua Ahab và hoàng hậu Jezabel. Với lời thách thức dâng tế lễ thiêu mà không được dùng lửa, tiên tri Eli đã cho 450 tiên tri của tà thần Ba Anh chọn trước một con bò, xả ra, đem chết trên củi, nhưng không được châm lửa, mà phải kêu cầu thần của họ giáng lửa xuống, đốt cháy sinh tế. Bọn tiên tri Ba Anh đã hăm hở làm theo lời thách thức của Eli, đầy lòng tin tưởng, vì đối với họ, Ba Anh vốn là thần lửa. Họ nghĩ đến chiến thắng vinh quang, và đây cũng là cơ hội minh chứng cho vua Ahab, cho hoàng hậu Jezabel bấy lâu nay vẫn một mực tin dùng họ, đồng thời tin rằng Ba Anh đúng là thần có nhiều quyền năng, và cũng để cho đám đông dân chúng chứng kiến cổ võ, ủng hộ họ. Kinh Thánh ký thuật như sau. Vậy chúng bắt con bò người ta đã giao cho, xả thịt ra, rồi từ sáng đến trưa, chúng cầu khẩn danh của Ba Anh rằng, hỡi Ba Anh, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng ai đáp lời. Chúng đều nhảy chung quanh bàn thờ chúng đã dựng lên. Hôm nay mường tượng lại khung cảnh trên núi Cạt Mên ngày hôm đó, với 450 tiên tri Ba Anh nhảy múa, kêu gào cuồng nhiệt quanh bàn thờ tế lễ thiêu, suốt từ sáng cho đến trưa, từ trưa cho đến chiều, mà trên chỗ để của lễ vẫn không có động tĩnh gì, không có một chút dấu hiệu gì là sẽ có lửa từ đâu xuất hiện đốt cháy của lễ. Bàn thờ và thịt tế lễ để đó lạnh tanh, mặc dù hàng hàng lớp lớp các tiên tri Ba Anh van nài, cầu khẩn, rên rỉ, rồi gào thét, thậm chí lấy cả gươm giáo rạch mình đến chảy máu. Không ai phủ nhận lòng nhiệt thành và đức tin đến độ mê muội của đám tế sư phục vụ tà thần Ba Anh. Nhưng sự thật phũ phàng vẫn là sự thật. Kinh Thánh ký thuật tiếp như sau. Khi đã đến trưa, Eli nhạo chúng rằng, hãy gào lên đi, có lẽ thần Ba Anh của các ngươi đang suy tư hay đang ở đâu xa, hay đang đi đường, hay có lẽ đang ngủ và sẽ thức dậy. Vậy chúng kêu gào và theo thói tục, lấy gươm giáo rạch vào mình đến chảy máu. Đã quá trưa, họ cứ nói tiên tri như vậy cho đến giờ dâng của lễ chay ban chiều, nhưng vẫn không có tiếng gì. Chẳng ai đáp lời, cũng không ai lưu ý đến. Tiên tri Eli quả thật có đầu óc khôi hài cao độ. Ông bảo rằng có lẽ thần Ba Anh của bọn họ đang bận suy nghĩ, đang đi đường hay đang ngủ. Tất cả chỉ thị rằng Eli biết rõ Ba Anh là tà thần, nếu thực hữu thì cũng chỉ có khả năng nhỏ hèn giới hạn như con người mà thôi. Tà thần Ba Anh không toàn năng cũng không toàn chi. Tiên tri Eli biết rõ Ba Anh như thế không phải vì ông có liên hệ gì với Ba Anh, nhưng vì ông là tôi tớ của Đức Chúa Trời hằng sống, là chân thần. Khi chúng ta biết rõ Đức Chúa Trời là chân thần, chúng ta sẽ không còn mơ hồ hay sợ hãi gì đối với tất cả các tà thần khác. Trước đức tin mê muội của đám tiên tri Ba Anh, cũng như của cả các đại diện tuyển dân chứng kiến, có lẽ không có cách nào tốt hơn phơi bày cái sai lầm của lòng tin đó bằng cách chế giễu. Chế giễu để đánh thức lý trí, chế giễu để người ta bực tức lên mà vận dụng lý trí để phản bác, để binh vực cho hành vi của mình. Tuy nhiên trong trường hợp các tiên tri của thần Ba Anh, họ tiếp tục mê muội trong cái cứng cỏi chai lì của những tấm lòng tăm tối. Họ tiếp tục kêu cầu rồi gào thét thần Ba Anh đáp lời, đến độ lấy gươm giáo rạch mình chảy máu. Đây là một hình thức tế tự cao độ, lấy máu của chính mình để thúc ép thần linh ra tay tế độ. Kinh Thánh cho biết, đây cũng là hình thức thờ cúng mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 14 câu 1 ghi như sau. các ngươi là con cái Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ vì người chết mà cắt thịt mình hoặc cạo giữa hai con mắt. Và trong sách Lê-vi ký chương 19 câu 28 ghi như sau: chớ cắt mé tóc mình cho tròn, và chớ nên ai phá khóe râu mình, chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình. Đó là theo Lê-vi ký chương 19 câu 28. Chế giễu đám tiên tri ba anh, Ê-li muốn cho họ thức tỉnh nhận ra đối tượng họ tin thờ chỉ là vật dối giả, chỉ là hình tượng vô tri vô giác không cứu được ai. Và đến cuối cùng, đúng như lời Chúa cho thấy, kẻ nào thờ lại hình tượng cũng sẽ giống như hình tượng. Bây giờ đến phiên tiên tri Ê-li, trước hết ông kêu gọi dân chúng đến gần, vì chính những người này là đối tượng của cuộc thách đấu nhà tiên tri yêu cầu. Kết thúc cuộc thách đấu này, họ sẽ phải là những người nhận thức được đâu là chân thần, ba anh hay Đức Chúa Trời, và rồi cũng chính họ phải quyết định hành động. Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu ba anh là Đức Chúa Trời, hãy theo Hắn. Vì vậy, sau khi họ đến gần chú ý theo dõi, Ê-li đã lấy 12 tảng đá, tượng trưng cho 12 chi tộc Israel, nhân danh Đức Giê-hô-va để sắp thành bàn thờ trên đó, ông chất củi, rồi giết con bò sinh tế, xả thịt ra, sắp trên củi. Sau đó, ông đã làm một việc khá kỳ lạ. Ông đào một cái mương xung quanh bàn thờ, rồi bảo dân chúng đi múc 4 bình nước đổ lên trên thịt sinh tế và củi. Ông bảo họ làm lần thứ 2, rồi đến lần thứ 3, đến nỗi nước chảy xuống đầy cái mương và tràn xung quanh bàn thờ. Ê-li muốn cho toàn thể dân chúng thấy rằng, việc ông cầu xin Đức Chúa Trời giáng lửa thiêu cháy sinh tế không phải là chuyện tình cờ may rủi, nhưng là một đáp ứng rõ ràng đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Lúc này đám tiên tri của ba anh tuy đã tuyệt vọng và mệt nhoài, nhưng đã chú ý theo dõi thật kỹ lưỡng từng động tác của tiên tri Ê-li để chắc chắn rằng Ê-li không thể nào dùng một xảo thuật gian dối nào lấy lửa thiêu đốt sinh tế. Kinh Thánh ký thuật tiếp như sau: đến giờ dâng của lễ chay ban chiều, tiên tri Ê-li đến gần và nguyện rằng: lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tớ Ngài và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và Ngài khiến lòng họ trở lại. Đó là theo sách Các Vua thứ nhất chương 18, câu 36-37. Tương phản với tiếng gào thét van nài của 450 tiên tri ba anh, với những điệu nhảy múa cuồng loạn với gươm giáo rạch vào mình đến đổ máu để cầu cho tà thần ba anh giáng lửa, tiên tri Ê-li chỉ cần dâng lời cầu nguyện đơn sơ chân thành lên cho Đức Chúa Trời. Thưa với Chúa, ông đã nhắc lại rằng Ngài là Đức Chúa Trời của tổ phụ tuyển dân là Abraham, Isaac và Israel. Hàm ý nhắc đến giao ước đời đời Ngài đã kết lập với các tổ phụ, nhưng cũng ám chỉ sự thành tín cùng những việc quyền năng, bao nhiêu phép lạ Ngài đã thi thố trong suốt cả lịch sử dân tộc. Mục đích ông xin Chúa nhậm lời cầu nguyện chỉ là để cho dân chúng thức tỉnh quay lại tôn thờ Ngài. Lời cầu nguyện của Ê-li vừa dứt, thì lửa của Chúa từ trời giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước trong mương. Kết quả tức khắc của lời cầu nguyện của Ê-li đã khiến cho toàn thể dân chúng hiện diện phủ phục xuống đất, đồng thanh la lên rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-li ra lệnh cho dân chúng bắt hết các tiên tri của tà thần ba anh đem giết tại khe Ki-xôn. Đức Chúa Trời không chấp nhận lối sống tương nhượng, hòa hoãn, pha trộn của tuyển dân. Giới răn thứ nhất của Đức Chúa Trời đòi hỏi họ không được có một thần nào khác ngoài Ngài. Bài học cho con dân Chúa hôm nay là gì? Nếu chúng ta không dành chỗ tối cao cho Chúa trong lòng chúng ta và trong đời sống chúng ta, có nghĩa là chúng ta không dành chỗ nào cho Ngài hết. Nếu Đức Chúa Trời không giữ địa vị độc tôn trong đời sống chúng ta, Chúa sẽ phó mặc chúng ta và chúng ta sẽ không được dự phần gì với Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ thương xót, Ngài đã dùng các tôi tớ Ngài giao truyền những lời cảnh cáo như tiên tri Ê-li ngày xưa, không chỉ của trách dân thường mà của trách cả vua A-háp, cả đến các tà thần A-háp tôn thờ. biến cố trên núi Cạt Mên thức tỉnh tuyển dân, đem lòng họ trở lại với Đức Chúa Trời là chân thần, nhưng cũng đồng thời phơi bày tính chất hư giả của các tà thần. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng tà thần ngày nay không thô thiển như tà thần Ba Anh ngày xưa, mà rất tinh vi. Chúng trộn lẫn và hòa tan trong truyền thống, trong văn hóa, trong nếp sống mệnh danh là văn minh, đương đại, hợp thời. Chúng xuất hiện dưới hàng trăm nghìn dạng thức khác nhau, dưới những danh nghĩa con người ngày nay không ngờ. Chỉ những người sống gần Chúa, chuyên cần đọc và học lời Chúa, giữ mối tương giao với Chúa bằng cách sống làm theo các nguyên tắc của lời Chúa trong các sinh hoạt hàng ngày, mới có ánh sáng và sự sống của Chúa để sống làm cho chính nghĩa của Chúa được tỏa sáng trong trần gian tăm tối. Hơn bao giờ hết, Hội Thánh cần có những người trung thành với Chúa như Eli để đem lòng người trở lại với Đức Chúa Trời. Eli là ai? Thật ra đó chỉ là những người nghe được tiếng Chúa và dám hành động theo lời Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.